tượng, cho nên không có lời, thấy còn thủ thế thì còn chụp. Như vậy thì cái Ngài thấy là cái Ngài đã sống được, đã thực hiện được, chứ không phải cái mà Ngài lý giải để phân biệt đúng sai hay dở. Cho nên chụp được Ngài thì bắt được, thì Ngài bắt được mừng, đây là được, được con cọp thiệt rồi đó. Cho nên lời khoe với chúng, hội chúng lời khoe, các ông nên biết ở dưới núi Đại Hùng của con cọp, cọp ta mới bị nó cắn cái đây, tức là nói cái gì với chúng. Ở đây có một người đã lãnh hội được yếu chỉ này và đã trình cho ta thấy rồi, phải không? Đó là một cách ấn chứng khéo léo mà người đời nghe qua không hiểu nói cái gì hết. Thầy trò làm gì ra giấu mình, không có một lời, không có một cái câu nào mà để mà hiểu, để mà lý giải. Nhưng mà sự thật, cái đó là cái đặc biệt ở trong nhà thiền. Như vậy thì coi như ngang đây được tổ ba chuyện ấn chứng rồi. Cho nên Ngài đi qua các nơi khác để mà dò dẫm, để mà xem xét coi ở đâu có cái gì hay hơn không, lạ hơn không. Nên lúc này Ngài đi tham vấn các nơi. Lúc Ngài ở chỗ tổ Nam Tuyền, bởi vì Nam Tuyền bác trượng được cũng là đồng đồ đệ của Mã Tổ. Một hôm toàn chúng đi hái trà, Nam Tuyền hỏi: đi đâu? Ngài thưa: đi hái trà. Nam Tuyền hỏi: đang cái gì hái? Ngài đưa con dao lên. Nam Tuyền bảo: đại gia hái trà đi. Tức là cả đoàn, cả nhà đi hái trà đi. Nó là một cái chặng. Từ một hôm Nam Tuyền bảo Ngài: lão tăng ngẫu hứng làm bài ca chăn trâu, mời trưởng lão hòa. Ngài thưa: tôi có thầy rồi. Ngài từ giả đi nơi khác. Nam Tuyền tiễn đến cổng, cầm chiếc mũ của Ngài đưa lên hỏi: trưởng lão thân to lớn mà chiếc mũ rất nhỏ vậy. Ngài thưa: tuy nhiên như thế, đại viên thế giới đều ở trong ấy. Nam Tuyền bảo: vương lão sư vậy. Ngài bèn đội mũ ra đi. Đây là ba chặng. Chặng thứ nhất là đi hái trà. Thì khi mà đi hái trà, Ngài hỏi nhanh cái gì hái, Ngài đưa cái dao lên thôi. Mà đưa cái dao lên thì Nam Tuyền bảo cả nhà đi hái trà đi. Thì như vậy thì Ngài có trình cái gì chưa? Đi làm việc công tác hàng ngày là hái trà, nhưng mà đem cái gì hái thì thường thường mình có cái gì mình đưa cái ấy, thì coi như một chuyện hết sức thường. Là tôi đem cái lưỡi hái này, con dao, liền đưa cái đó lên, đưa cái dao lên. Thì Nam Tuyền báo: đại gia hái trà đi. Vậy thì các ông đi hái trà đi, rồi không nói thêm câu nào hết. Như vậy là có nhận, chấp nhận Ngài quảng bá hay là không chấp nhận. Qua những cái câu chuyện đơn giản để thấy rằng đối đáp không có dùng cái ngôn ngữ mà chỉ dùng cái hình ảnh, mà hình ảnh đó để nói nên rằng trong cái chỗ đó nó là chỗ không có ngôn ngữ, cho nên Ngài Nam Tuyền đã chấp nhận. Rồi một hôm Nam Tuyền bảo lão tăng ngẫu hứng làm bài ca chăn trâu, mời trưởng lão qua. Tôi có bài ca chăn trâu, mời trưởng lão, vì lúc đó Ngài cũng khá lớn, to lớn, dịnh vàng, nên rồi mời qua. Thì Ngài chưa, tôi tự có thầy rồi, sao người ta mời qua cái bài ca chăn trâu mà lại nói tôi có thầy rồi. Bởi vậy nên người xưa nói bóng nói gió, phải không? Không có nói thẳng nó thật như mình. Các ngài nói ở đâu đâu á mà người ta cảm thông với nhau được. Còn mình ở đây nhiều khi nói thật chỉ thẳng mà cảm không nổi, thông không được, không biết nói sao nữa. Bây giờ mà nói kiểu bóng gió đó và tình nạt và tình đánh kiểu đó thì chắc bà con dở đây chỉ mấy người. Chắc rồi một mình tôi ngồi trong góc thông thôi, chứ không có ai tới nữa. Như vậy nó thấy cái kỳ đặc. Bởi vì nói rằng tôi có bài ca chân trâu mời trưởng lão hòa, tức là cái chỗ tu hành chân trâu là đường lối tu hành của tôi. Tôi thích, bây giờ mời ông hòa, tức là ông bước vào cái hệ thống của tôi để mà cùng truyền bá được pháp. Ông nói tôi có thầy rồi, từ chối liền. Bây giờ ông sẽ chạm từ giảng Nam Tiền đi, đi tới cổng, thì cầm chiếc mũ, thì Nam Tiền cầm chiếc mũ của ông, tức là cái giả mà thiền thủ đi thuyết là bậc thầy, ông đổi cái mũ. Như bây giờ mấy chú đi mà tôi tiễn ra cái rồi vừa dừng lại để chào hỏi cái giỡn mũ chú ra. Chứ ông thầy to vậy, cỡ như đại giác vậy á, mà đầu giấc ngủ chút thì mới nói trưởng lão thân to lớn mà giấc ngủ rất nhỏ vậy. Thì câu nói đó nó mang ý nghĩa gì? Thân to lớn mà giấc ngủ nhỏ quá vậy làm sao? Thì câu đó là câu dò dẫm lần chót. Thì ngài đáp rất là khéo, tuy nhiên như thế. Tuy nhiên chiếc mũ nhỏ vậy mà đại thiên thế giới vừa đang thấy, ghê chưa? Tiên nó nhỏ, thấy tướng mạo nó nhỏ vậy, thế mà nó trùm cả đại thiên thế giới. Bởi vậy cho nên ngài Nam Tiền, ngài cũng phải nể. Rồi Nam Tiền bảo Vương Lão Sư vệ, thôi thì cái đó là cái của tôi vậy. Rồi từ giả đội ngũ đi. Đó là những cái câu chuyện đối đáp khi đi tham vấn với những bậc thiện tri thức rất là khéo, rất là đặc biệt. Đây, sau ngày ở Hồng Châu, chùa Đại An, đồ chúng tìm đến rất đông. Tướng mất Bùi Hưu, Tránh Uyển Lăng, Lập Đại Thiền Uyển thỉnh ngài đến thuyết pháp. Vì ngài quá mến núi cũ nên để hiệu Hoàng Hóa. Đó, mình học hôm trước học là Nguyễn Lăng Lục đó, thì đó là lúc ngài ở tại Nguyễn Lăng. Một hôm thượng đường đại chúng phân tập, ngài bảo toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng là hành khước để cho người chê cười. Chỉ cam thấy 1,800 người đi, chớ không chịu sự ồn náo. Tôi khi đi hành khước hoặc gặp dưới rễ cỏ có một cái ấy là đem hết tâm tư mà xem nó. Nếu biết ngứa ngáy khả dĩ lấy đãi đựng gạo cúng dường. Trong lúc đó nếu dễ dàng như các ông hiện giờ thì làm gì có việc ngày nay trong nước đại đường chẳng có thiền sư sao? Có vị tăng ra hỏi, bậc tôn túc ở các nơi họp chúng chỉ dạy, tại sao nói không thiền sư? Ngài đáp, chẳng nói không thiền, chỉ nói không sư. Xà Lê chẳng thấy sao, dưới Mã Tổ đại sư có 88, nhưng mà đúng ra thì 84 người ngồi đạo tràng, xong được chánh nhãn của Mã Tổ chỉ có 2-3 người, hòa thượng Lô Sơn là một trong số ấy. Thì đây thì nói cho thấy cái ý của ngài dạy, tại sao mà người xưa lại có những cái lời nói hơi thô lỗ, cả chúng mà nói toàn là bọn ăn hèm. Cái gì ăn hèm? Ở Việt Nam mình hồi xưa hay nấu rượu đó, thấy không?